Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần. Chương trình tuần này với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Xin chào bác sĩ Hội.
Chà, kính chào cô Trà My cũng như tất cả quý vị khán thính giả ở khắp nơi.
Mời quý vị cùng theo dõi chương trình và cùng tương tác, đặt những câu hỏi của mình, những thắc mắc liên quan tới COVID. Chúng tôi sẽ chuyển cho bác sĩ Hội giải đáp trong lúc quý vị theo dõi chương trình trực tiếp nhé. Chương trình trực tiếp trên voatiengviet.com, đó là trang Facebook của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, những thông tin rất vui, rất mới về vaccine, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý vị trước khi mình nói về những thông tin khác liên quan tới những cái chỉ dẫn về bệnh, những chăm sóc người bệnh COVID như thế nào, những cái dấu hiệu khẩn cấp ra làm sao, những cái quy trình an táng, mai táng cho nạn nhân COVID như thế nào cho an toàn và cho đúng cái quy tắc của y tế. Đó là những thông tin mà chúng ta sẽ lần lượt cùng nhau tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước tiên là những thông tin vui về vaccine. Có những cuộc nghiên cứu vừa cho thấy là vaccine Pfizer Moderna tại Mỹ đã cho thấy có sự bảo vệ lâu. Ba tháng, 6 tháng, 9 tháng nữa mà nó có thể bảo vệ rất lâu dài, hàng năm trời. Sau đó là những thông tin từ hãng Moderna cho thấy là những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của họ cho thấy cái cuộc thử nghiệm đó đã chứng tỏ là Moderna có thể bảo vệ rất tốt trước biến thể Delta, tức là biến thể phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ mà đang hoành hành trên khắp thế giới hiện nay. Và thêm một thông tin khác mà quý vị đang băn khoăn, đó là cái sự cộng gộp vaccine có đem lại cái sự hữu hiệu nào không, trong lúc mà vaccine trên toàn cầu vẫn còn thiếu và vẫn còn gọi là phân phối chưa đồng đều. Thì một cái cuộc nghiên cứu cho thấy là nếu cộng gộp vaccine Pfizer với vaccine Astra, vaccine của Mỹ và vaccine của Anh, thì đưa ra một cái đáp ứng miễn nhiễm rất là mạnh, rất là hữu hiệu. Đó là một thông tin vui cho những nơi nào mà còn chưa đủ vaccine. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng tìm hiểu những thông tin đầu tiên. Nói về Pfizer và Moderna cho cái sự bảo vệ lâu dài tính theo từng năm. Thưa bác sĩ Hội, đó là kết quả của cuộc nghiên cứu như thế nào và lâu dài đây là 1, 2 năm hay là 3, 4 năm theo những gì mà mình ghi nhận được cho tới thời điểm này thưa bác sĩ?
Vâng, kính chào toàn thể quý vị khán thính giả. Đây là một cái tin mừng cho chúng ta. Trước đây có những cái câu hỏi rằng là những cái vaccine của chúng ta dùng nó kéo dài, nó giúp cho chúng ta được miễn nhiễm từ bao lâu. Cái điều đó chúng ta chưa có trả lời được, nhưng mà hiện nay đã bắt đầu nó có những cái kết quả của những cái cuộc kêu là khảo sát mà qua những cái quá trình nó lâu dài. Qua hôm nay chúng ta đã bắt đầu là phải nói rằng là cái dịch này ấy, nó đã hơn 1 năm và 1 năm rưỡi rồi. Thì do đó đó, vì cái thời gian như vậy nó làm cho các cái hãng thuốc này kia người ta nghiên cứu, thì ta thấy rằng có những tin mừng cho chúng ta. Thì trước hết đấy, cái câu hỏi mà cô Trọng Mỹ đưa ra đó, thì chúng ta thấy là cái hãng Pfizer cũng như là hãng Moderna, cái vaccine của hai hãng này đó, thì ta nghiên cứu được đăng ở trên cái tạp chí Nature. Nature là một cái tạp chí là khoa học rất là nổi tiếng, và như như thế là nó có phải tính cách nó cao thì người ta mới đăng được. Thì cho thấy rằng là cái tác dụng đó về kêu là nó là để cho cái miễn nhiễm á, nó tác dụng lên cái tế bào, nó kêu là tế bào B cell, B đó, B cell đó, và ở trong những cái kêu là lymph node, tức là ở những cái hạch đó, cục hạch của chúng ta, ở trong chúng ta có nhiều hạch là ở dưới hàm, rồi ở nhiều nơi trong cơ thể của chúng ta. Thì những cái hạch đó đó, ở trong đó thì người ta dùng cái mũi kim, người ta sau khi ta tiêm ngừa đó, thì người ta rút ra những cái tế bào ở trong cái hạch đó. Ta thấy rằng là nó tạo nên, nó kêu là nó có những cái khả năng mà tạo nên cái miễn nhiễm lâu dài. Người ta nói là nhiều năm, ta chưa biết là nhiều năm là bao nhiêu, nhưng mà có lẽ là hơn hơn 1 năm thì cũng là tốt rồi. Thì như vậy là chúng ta cũng, đấy là một cái điều hy vọng của chúng ta. Và cái nguyên tắc nó là cái gì, cái B cell nó gia tăng, người ta
Tế
nhìn thấy
bào B tăng lên.
ở B cell nó tăng lên, và nó có một cái kia là plasma plasma blast, là một cái tế bào gốc, rồi để sẽ sinh ra những cái tế bào khác để mà nó làm cho cái tác dụng tốt của cho cái việc miễn nhiễm đó đó, thì nó tăng lên đó. Thì cái điều đó là điều, và đặc biệt là ở trong cái plasma cell, ở trong cái tủy xương cũng vậy, nó có khả năng là sinh sản ra những cái tế bào để mà giúp cho cái miễn nhiễm của chúng ta. Thì nếu là tin mừng có nghĩa là gì, tôi xin tóm lại là gì, nếu mà chúng ta chích ngừa với là những cái thuốc này là Pfizer cũng như là Moderna, những thuốc khác thì lát chúng ta sẽ nói. Hai cái thuốc này thì đã được nghiên cứu thì thấy rằng là ở trong cái tế bào, trong cái tủy xương cũng như là trong cái hạch đó, thì nó có những cái khả năng mà làm cho sinh sản ra những cái tế bào để mà chống lại cái con siêu vi từ COVID-19. Tất cả quý vị, nó lâu dài và kéo dài nhiều năm, chúng ta chưa biết nhiều năm là bao lâu, nhưng mà chắc chắn là và nó làm cho cái gì, cái mức độ đó, mức độ của miễn nhiễm của chúng ta đó có rất nhiều cái triển vọng. Mức độ này bao sai bao nhiêu thì không biết, nhưng mà nó có triển vọng rất là cao đó. Và những cái nhưng mà các cái hãng khác đấy, ví dụ như là Johnson Johnson thì người ta chưa có nghiên cứu, chưa biết được. Thì cái câu hỏi đặt ra như vậy thì là ta cũng chưa có trả lời được Johnson Johnson thì có tác dụng như thế nào. Còn thì hiện nay đó là chúng ta cũng nên tóm lược lại, ở nước Mỹ hiện nay có 153 triệu người đã được chích ngừa đầy đủ. Đó, 153 triệu người đã được chích ngừa đầy đủ, đó là con số cũng là cao nhưng mà thực sự chưa cao lắm. Và Pfizer đó thì là 178 triệu, Moderna thì 132 triệu và Johnson thì 12 triệu. Thì đấy là trong những con số tính đây cách đây chừng ngày qua hôm kia đó, thì đấy là những cái điều con số cũng đáng khích lệ, nhưng mà người ta vẫn phải cần phải chích ngừa thêm nữa đó, thưa tất cả quý vị.
Dạ vâng, con số vừa rồi bác sĩ vừa chia sẻ chúng ta thấy là ở Mỹ đa số là dùng vaccine Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson chỉ một phần nhỏ thôi. Và hiện bây giờ nước Mỹ cũng rất là dư rất là nhiều liều vaccine của Johnson & Johnson và đang có kế hoạch là triển khai tặng ra bên ngoài. Và có nhiều liều vaccine Johnson & Johnson thì sắp sửa phải hết hạn là có thể phải bỏ đi nữa. Đó là tình hình ở nước Mỹ. Trong khi đó thì rất nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đang cần có những cái vaccine gọi là tối thiểu, không họ chưa nói tới là cái tiêu chuẩn như thế nào, vaccine loại gì, nhưng mà họ chỉ cần vaccine trước để có thể tiêm chủng đại trà để có được cái miễn nhiễm cộng đồng càng nhanh càng tốt, trong lúc Việt Nam đang đối đầu với lại đợt dịch thứ tư, là một trong những cái đợt dịch mà khủng hoảng nhất, với số ca nhiễm tăng cao không ngừng và số người chết tới nay đã trên 70 người rồi. Thành ra cái vấn đề vaccine hiện nay là một cái vấn đề lớn mà mọi người cùng quan tâm. Thì trong lúc mọi người đang cần vaccine như vậy, có những cuộc nghiên cứu cho thấy vaccine đang phát huy hiệu quả không ngừng như vậy, thì đó gọi là một cái tin mừng rất là khả quan cho tất cả mọi người. Thì chúng ta lần lượt chia sẻ những thông tin đó, thì trong lúc Trà My gửi đến quý vị những thông tin mới thì cũng giải đáp cho quý vị những thắc mắc luôn. Nói về tình hình vaccine giữa Việt Nam và Mỹ thì một câu hỏi ở đây là khách du lịch tới Mỹ được chích vaccine ngay tại cửa khẩu có phải không, thưa bác sĩ?
À, cái điều này thì tôi không rõ lắm, bởi vì cái này là cái di trú thì không hiểu, nhưng mà thì tôi nghe nói rằng là nghe nói thôi chứ còn cái này không có chắc, là khi mà tất cả những người đến Mỹ đó thì sẽ có thể được chích ngừa mà miễn phí, không phải trả tiền gì cả. Thì điều đó là cái tôi không có dám chắc lắm đâu, thì quý vị có thể liên lạc với lại các cơ quan di trú để biết.
Dạ, thưa quý vị, hiện bây giờ mà thông tin chúng tôi nhận thấy, ghi nhận được đó là có những cái việc tiêm chủng cho du khách nước ngoài là có, và cũng có những cái tour du lịch của những người nước ngoài tới Mỹ để được vaccine miễn phí, cái đó có. Và phần lớn là đó là những du khách từ Trung Mỹ, từ châu Mỹ Latin, họ có những cái gói du lịch mà đưa những cái người khách từ cái phía bên này nè, chứ không phải từ châu Á, qua Mỹ để vừa du lịch mà vừa được tiêm vaccine miễn phí. Tại vì vaccine tại Mỹ bây giờ là rất là nhiều, đã dư dả dồi dào, và người dân Mỹ thì cũng còn một số là còn đang chần chờ chưa có chịu chích. Thì do vậy cho nên là hiện bây giờ họ khuyến khích tất cả mọi người đang có mặt ở Mỹ thì muốn có nhu cầu cần chích thì họ sẽ tiêm chích cho miễn phí, chứ họ không có bắt buộc là phải mua, hay là cũng không có kén là phải có là người cư dân Mỹ hay quốc tịch Mỹ. Một cái ví dụ đơn cử là du học sinh Việt Nam tại Mỹ cũng đã được chích vaccine miễn phí, không phải là cư dân Mỹ nhưng mà cũng đã chích miễn phí. Và những người khách du lịch mà chúng tôi biết là những cái tour du lịch đi Florida, đi Miami hoặc là đi Las Vegas đó, thì trong những cái tour du lịch 5 ngày, 7 ngày đó có kèm theo chích vaccine miễn phí nữa. Và cái đó là những gì mà chúng tôi ghi nhận được từ phía bên đây của nước Mỹ. Còn những cái con đường mà du lịch từ Việt Nam qua Mỹ để tiêm vaccine hay là từ Trung Quốc hay vân vân thì chúng tôi không ghi nhận có những trường hợp nào như thế. Và cũng không có thông tin nào cho thấy là chích ngay tại cửa khẩu tới sân bay là được chích vaccine miễn phí. Không phải như vậy đâu quý vị. Dạ, đó là trả lời cho câu hỏi của người bạn theo dõi chương trình. Nói về cái chuyện vaccine thì nếu người triệu chứng về bệnh tim mạch thì có tiêm vaccine COVID được hay không, và nên chích vaccine nào tốt? Đã mình đang nói về những cái vaccine có tính hiệu quả, thưa bác sĩ.
Theo những cái nghiên cứu đó thì người ta nói là những cái người mà có những cái nguy cơ cao về thì nên check, đó, phải nên check. Còn cái vaccine như thế nào, hiệu quả như thế nào đó thì người ta cho thấy rằng hiện tại là Pfizer cũng như Moderna cũng như Johnson Johnson ở Mỹ, đây tôi chỉ nói ở Mỹ thôi chứ tôi không có nói ở những nơi khác, bởi vì thật sự mình không có nghiên cứu đầy đủ. Thì tất cả các vaccine đó đều có giá trị cả. Và đặc biệt đó, thì mới đây này tôi thấy nó có một cái tin là ta điều trị không, cái này là vấn đề điều trị rồi, ta điều trị nhưng mà vấn đề mà vaccine đó thì vaccine nào cũng tốt cả, Pfizer, Moderna hoặc là Johnson Johnson đều tốt cả, chỉ có nó chỉ khác nhau đôi chút về vấn đề kêu là tác dụng phụ này kia thôi, chứ không có vấn đề gì mà khác nhau nhiều.
Dạ. Trả lời cái câu hỏi là bệnh tim mạch có nên tiêm vaccine ngừa COVID hay không, thì như bác sĩ có nói là những người có nguy cơ cao, có bệnh nền đó, thì càng phải được tiêm chủng bảo vệ. Thì nguy cơ cao bệnh nền đây kể luôn cả bệnh tim mạch phải không thưa bác sĩ Hội?
Dạ thì đây là tôi đọc những cái nguy cơ cao này. Thứ nhất là những cái bệnh về tim mạch, về bệnh nhất là chẳng hạn như là những bệnh tim, kia là tim bị failure đó, là kêu như là bị
Trụy tim.
trụy tim này, nghĩa là nói chung á càng nặng bao nhiêu thì càng phải chích bấy nhiêu. Thứ hai là những người mập phì này. Thứ ba là những cái người bị diabetes, tức là bị tiểu đường. Thứ tư là những người bị asthma, những người bị suyễn đó. Rồi kế đó là những cái người bị thận kinh niên, và những cái người về phải nói bị cái bệnh về hô hấp. Nói chung tất cả những càng nặng bao nhiêu á thì lại càng phải chích ngừa bao nhiêu, ngoại trừ những cái trường hợp mà nó có bị phản ứng. Những cái trường hợp nào đó mà chích ngừa đó nó bị phản ứng thì cái đó là do những cái nhà chuyên môn người ta định thôi, chứ còn nói chung tất ta khuyên khuyến khích là tất cả những cái người nào bị mắc bệnh nền và kinh niên cũng như là nặng đó, có nguy cơ cao khi mà bị COVID có thể chết được á, thì nên chích ngừa. Thì đó là những cái điều mà hướng dẫn hiện nay ở tại CDC người ta hướng dẫn như vậy đó, thưa quý vị.
Dạ. Tiếp tục những thông tin về vaccine, thưa bác sĩ, Moderna ngày hôm qua 29 tháng 6 loan báo là cái cuộc thử nghiệm của họ tại phòng thí nghiệm cho thấy là vaccine Moderna có thể bảo vệ hữu hiệu trước biến thể Delta, là biến thể xuất phát đầu tiên ở Ấn Độ. Thì cái biến thể này thì hiện bây giờ nó đã gây tử vong, không những lây nhiễm cao mà tử vong cũng rất là nhiều nữa. Mình thấy những cái cơn gọi là đại dịch tại Ấn Độ vừa qua thì nó rất là kinh hoàng. Thì với Moderna vừa loan báo là cái vaccine của họ chống được cái biến thể Delta, thì đó là một cái tin vui rất là đáng khích lệ lúc này thưa bác sĩ Hội. Chống được tới mức nào và phải tiêm như thế nào thì mới có được cái hiệu quả tối đa tỷ lệ bao nhiêu đối với Delta thưa bác sĩ?
Thưa tất cả quý vị, là cách đây chừng khoảng 1 tuần thôi, vài ngày thôi, thì chúng ta thấy kinh hoàng ở trên thế giới đó, gần như là một chuyện kinh hoàng khi có những phát hiện những cái chủng, cái là chủng
Delta Plus.
Delta Plus, cái đó rất là nguy hiểm. Và cái bên WHO đó, tức là cơ quan y tế quốc tế đó, họ cũng rất lo âu, và nước Mỹ cũng lo âu nữa. Nhưng mà đùng cái thì bây giờ chúng ta được cái hãng Moderna, cái nghiên cứu mới nhất, mới không mới cách đây có mấy ngày thôi đó, thì cho thấy rằng là cái biến thể đó, cái vaccine mà Moderna này nó có thể chống lại được cái Delta, và được coi là cái nguy hiểm nhất hiện nay, kể cả Kappa và cũng như là Beta. Đấy, Beta là từ Nam Phi đó. Thì theo ở trong cái tạp chí nó kêu là Nature đó, thì cái kêu là những cái vaccine nó kêu là em RNA, tức là mRNA đó là của Moderna, thì và có nó có những cái miễn nhiễm. Ngoài ra thì Pfizer nó có cái miễn nhiễm là lâu dài, chúng nó chi rồi, nhưng mà riêng cái Moderna đó thì nó có những cái tác dụng rất là tốt đối với lại cái Delta đó. Và CDC đó thì cũng có nhấn mạnh thế này, thì tôi cũng nhắc lại thêm là CDC cũng cho biết là nếu ai lúc trước đó thì rất là lo lắng, bởi vì có những cái Delta, có những cái khác này kia thì nó rất là nguy hiểm. Thì hiện nay đó thì CDC có nói rằng là những ai đã chủng ngừa rồi thì không cần phải mang mặt nạ, tức là cái mask sẽ đi theo, nhưng mà thì ý nói là coi như là chúng ta không có cần phải đeo
Khẩu trang.
đeo cái. Tuy nhiên thì ở những nơi nào cần thiết thì cũng vẫn phải đeo thôi, nhưng mà ý nói rằng là đã chủng ngừa rồi thì chúng ta có quyền mà không đeo cái mask, thưa tất cả quý vị.
Dạ, ở cái cuộc nghiên cứu vừa rồi nói là cái vaccine của Moderna không chỉ hữu hiệu với biến thể lần đầu tiên xuất phát ở Ấn Độ, biến thể xuất phát ở Anh, và biến thể phát hiện đầu tiên ở Nam Phi, nhưng đặc biệt là Delta thì nó có hữu hiệu cao. Delta tức là biến thể ở Ấn Độ, mình gọi nôm na như vậy đó thưa quý vị. Nó có cái hiệu nghiệm cao ở đây, đó là nó bảo vệ được chống lại cái biến thể này. Và như vậy thì đây là một trong những cái điều mà mọi người rất là hân hoan chào đón, là vì quý vị thấy giữa lúc mà Delta đang hoành hành khắp nơi và đang được xem là đang trở thành một biến thể bao trùm chế ngự của COVID-19 trên toàn cầu, thì với Moderna như vậy thì mình có thể là mình tin cậy rằng là mình đang có được một cái sự bảo vệ ngày càng tốt hơn, phải không thưa quý vị? Nói về những nơi mà không có đầy đủ vaccine và đã có những cái khuyến nghị là chắc phải cộng gộp vaccine này với vaccine kia, thì trước đây thì người ta khuyên là không nên cộng gộp, tại vì mỗi cái vaccine nó có một cái cơ chế hoạt động thống nhất theo cái kiểu đó rồi, chích mũi này thì phải chích mũi kia cùng với nó để nó kích hoạt thêm cái sự miễn dịch. Nhưng mà bây giờ theo cái thời gian thì họ đã nghiên cứu và họ thấy rằng là có cái sự cộng gộp này cũng đem lại một cái sự bảo vệ mạnh mẽ chứ không phải không. Nhưng mà hiện bây giờ thì những cái cuộc nghiên cứu đó cho thấy cái sự mạnh mẽ này ở cái sự cộng gộp nào thưa bác sĩ? Chỉ vaccine nào cộng với vaccine nào và theo trình tự như thế nào thì thấy mạnh mẽ?
Thì đây là trước đây chừng vài tuần thì những cái câu hỏi đó hỏi thì chúng tôi hay là tất cả mọi người đều không trả lời được. Tức là chúng ta có thể chích một vaccine cái này, là kỳ 1 đó là một vaccine này, một cái kỳ 2 là vaccine khác được không, thì chúng tôi không có dám trả lời, cũng chưa biết. Nhưng hiện tại đó thì đã có một cái kêu là cái nghiên cứu của cái trường đại học Oxford ở bên Anh. Đó thì người ta nghiên cứu cái sự có nghĩa là không phải là trộn lẫn, nhưng mà có nghĩa là cái lần đầu thì chích một cái vaccine khác và lần sau thì chích việc một cái vaccine khác. Có nghĩa là gì? Có nhiều khi là có cái vaccine Pfizer xong kỳ sau là hết rồi, không còn nữa thì là mình phải chích cái vaccine khác. Thì theo cái nghiên cứu này đó thì Pfizer rồi lần đầu và cái lần sau là AstraZeneca đó, thì nó cho cái miễn nhiễm rất là cao, nó tăng lên. Đấy là do cái kêu là cái nghiên cứu của cái trường đại học Oxford bên Anh. Và cái nghiên cứu nó kêu là COM COVID, tức là COM tức là company đó, thì cái trường thì nó coi là ý nó là xen lẫn chứ không phải là trộn lẫn đâu, tức là lần đầu vaccine này lần sau vaccine kia đó, thì trước hoặc thì có thể là, tuy nhiên thế này, cái vấn đề mà nó có thể gia tăng cái phản ứng. Nó có thể cái gia tăng cái phản ứng khi mình dùng chung vùng như vậy, nhưng mà nó không có nhiều, nhưng mà cái phản ứng thì nó có hơi cao hơn một chút vậy thôi. Đấy là cái điều người ta nhận xét như thế. Thì tuy nhiên cuộc này cũng vẫn phải chờ cho nó có trong cái thời gian hơn nữa để người ta có kết luận rõ ràng hơn. Tuy nhiên thì bây giờ thì chúng ta thấy rằng là nó không có cái sự gì mà chống lại cái chuyện mà chúng ta có thể dùng vaccine này, lần sau chúng ta dùng vaccine khác. Mà đây mới chỉ nói các Pfizer với AstraZeneca thôi nha, còn mấy cái khác thì chưa nói. Thưa quý vị.
Cái cuộc nghiên cứu này dựa trên sự quan sát giữa mũi đầu Pfizer và mũi thứ hai Astra, mang lại cái đáp ứng miễn dịch cao, rất mạnh. Và cộng theo đó thì dĩ nhiên đáp ứng miễn dịch mạnh thì nó cũng có những cái phản ứng, như bác sĩ nói đó, có những cái phản ứng phụ cũng cao nữa. Thành ra đó là cái cộng và cái trừ của cái việc mà xen lẫn vaccine này với vaccine kia. Và hiện bây giờ người ta vẫn tiếp tục theo dõi và tiếp tục tiến hành những cuộc nghiên cứu khác nữa để xem Astra rồi tới Pfizer thì có kết quả tương tự hay không. Tại vì những nước như Việt Nam thì không có Pfizer bây giờ mà chỉ có Astra thôi. Thì nếu quý vị nào đã chích một liều một Astra rồi chắc cũng phải đang suy nghĩ không biết liều thứ hai tôi chích Pfizer có được hay không. Thì đó, cái câu trả lời đó thì mình cũng phải chờ nha quý vị. Tại vì cái kết quả của cuộc nghiên cứu này là nói mũi đầu Pfizer, mũi sau Astra thì hiệu nghiệm cao. Còn những cái khác, ví dụ như Moderna với Pfizer hoặc Moderna với Astra thì mình cũng phải chờ thời gian. Tại vì cái gì nó cũng phải dựa trên cái kết quả khoa học, và muốn có kết quả khoa học đó thì họ phải có thời gian thí nghiệm trên phòng thí nghiệm lẫn trên đời thật, trên người thật, để coi coi sau khi đã triển khai mũi này mũi kia thì có những cái phản ứng thế nào, đo đạt được cái kháng thể tới đâu. Thì khoa học mở ra tới đâu thì mình sẽ được cập nhật tới đó. Và ngay lúc này thì chúng tôi ghi nhận cái thông tin đó để quý vị cảm thấy là nhẹ lòng hơn, không phải lo lắng quá nếu như trong trường hợp thiếu vaccine, vẫn có thể xen kẽ vaccine này với vaccine kia. Nhưng ghi nhận tới nay, đây là Pfizer và Astra thưa quý vị. Và thưa bác sĩ, câu hỏi của người đang theo dõi là tại sao vaccine vẫn bị biến chứng gây tử vong chứ chưa khắc phục được cái này?
Thưa Thưa tất cả quý vị, tất cả những cái gì ở trên thế giới, ở trên cuộc đời này nó có thí dụ như là 99% tốt thì cũng có một cái gì đó nó kêu là nguy cơ hoặc là
Rủi
rủi
ro.
ro. Không có bao giờ 100% hết, thì trong những cái rủi ro đó nó có những cái biến chứng như vậy. Thì cái biến chứng như vậy nhưng mà nó cũng may mắn là nó rất là hiếm, nó hiếm lắm. Thí dụ như là cái chuyện mà đông máu đó, cái cục đông ấy, nó hiếm lắm, cả triệu người thì may mới có thể có một người. Thì như vậy giống giống như là chúng ta bị trúng số ở đấy, để chúng ta nói cho nó vui vẻ. Nhưng mà dĩ nhiên là rất là thấp chứ không có cao, mà nếu mà nó bị biến chứng cao quá thì người ta sẽ không cho dùng. Chắc chắn nó kêu là sự an toàn đó, nếu nếu có đó, nó không có tốt thì người ta không cho dùng. Do đó thì đương nhiên chúng ta phải có, ta phải chấp nhận thôi, chứ không thể nào mà bất cứ cái chuyện gì nó hoàn hảo 100% cả trên ở trên cuộc đời này đó, thưa tất cả quý vị. Do đó chúng ta vẫn phải chấp nhận vì nó rất là thấp, cái những cái biến chứng nó rất là hiếm thôi.
Dạ, có nhưng mà tỷ lệ rất là thấp, trên hàng triệu thì mới có một ca chứ không phải trên hàng trăm ngàn. Thành ra người ta vẫn khuyên là cứ tiêm ngừa đi, tại vì lợi nhiều hại. Thưa bác sĩ, câu hỏi của Diệu An là nếu chích Johnson & Johnson thì tác dụng có được lâu hay không? Nãy giờ mình nói về Pfizer và Moderna, thế còn Johnson & Johnson tác dụng tới đâu? Bảo vệ được bao lâu?
À, cái người ta trả lời rằng là hiện tại đó cái việc nghiên cứu nó chưa có đưa ra kết quả, nhưng mà chắc chắn là nó không có ngắn, nó cũng phải là cả thời gian cũng nhiều tháng hoặc là cả năm, chứ không thể nào mà giờ vài tuần nó hết đâu. Vì nếu mà chỉ có vài tuần mà hết thì người ta chưa chấp nhận đâu, thì ít ra nó cũng phải là có tác dụng, tôi nghĩ là có thể cả năm. Như thế đó, là nếu mà có chích lại mũi thứ ba đó thì cũng phải 1 năm sau. Tuy nhiên cái điều này nó chưa có rõ ràng về Johnson Johnson, không có rõ ràng người ta, do đó tôi không dám nói. Nhưng mà nó không phải cái hiệu quả nó không có ngắn đâu, nó cũng là tương đối, là giúp cho chúng ta một thời gian tương đối để chúng ta không có mắc bệnh. Rồi có thể nó có nhiều yếu tố khác nữa, ví dụ trong cái xã hội đó mà càng cái người càng chích ngừa bao nhiêu đó, cái sự lây nhiễm rất là ít. Lát chúng ta có thể có dịp chúng ta nói đó, khi càng chích ngừa bao nhiêu thì cái sự lây nhiễm cho những cái người không chích ngừa nó lại ít đi đó, nó lại có cái hay như vậy. Do đó thì chúng ta thấy rằng là khi càng chích ngừa bao nhiêu đó thì lúc đó đó cái sự lây nhiễm, cái nguy cơ của cái xã hội bị kêu là bị nhiễm cái dịch này đấy thì nó giảm đi rất là nhiều đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, và gần đây chúng tôi có một thông tin cũng nghe thấy người ta bắt đầu phổ biến, đó là có thể với những ai mà đã tiêm Johnson & Johnson đó, thì cần phải tiêm bồi, nói nôm na là tiêm bồi, tức là tiêm một mũi tăng cường nữa để bảo vệ cao hơn. Đó là một cái thông tin gần đây chúng tôi ghi nhận. Còn tới với Pfizer và Moderna thì chưa thấy nói tới là cái thời gian phải tiêm tăng cường là lúc nào, mà hiện giờ thì đã thấy là Pfizer Moderna cho cái sự hiệu quả bảo vệ kéo dài hàng năm như vậy, thì chắc là mình nghĩ rằng là chắc chưa đâu, chưa tới cái mũi tăng cường của Pfizer Moderna sớm đâu. Nhưng mà Johnson Johnson là người ta đã bắt đầu tính tới cái phương án đó. À, vì cái công thức hoạt động và cái cách bào chế nó cũng khác nhau. Hồi nãy bác sĩ Hội có nói là Pfizer Moderna là theo cái thể thức là mRNA, tức là gửi cái tín hiệu di truyền mRNA vào, thành ra nó hoạt động nó giống nhau. À, còn Johnson Johnson với Astra đó là dùng cái virus đã bị yếu đi, đã chết đi, để mà gửi cái tín hiệu vào trong người của mình, thì có hai cái phương thức khác nhau, cho nên là họ cũng nghiên cứu hai đường khác nhau, theo dõi cái cách vận hành hoạt động cũng khác nhau, thưa quý vị. À, xin bác sĩ cho biết là tại sao hiện bây giờ có quá nhiều phản ứng và chết do sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine?
Cái câu hỏi tại sao quá nhiều sốc phản vệ, tôi thấy thực sự ra thì bởi vì chúng ta càng tiêm ngừa bao nhiêu, cái số lượng càng tăng bao nhiêu, thì cái tôi nói thí dụ lúc trước đó chỉ có 1 triệu, 2 triệu người, bây giờ nó tới cả chục triệu người, cả 100 triệu người được chích, thì như vậy là cái số mà xảy ra nó cũng cao lên thôi, nhưng mà cái tỷ lệ nó rất là thấp, cái tỷ lệ nó vẫn là thấp. Chúng ta thấy thí dụ bây giờ chúng ta có 1.000 người chích ngừa, hay là 1.000 người thì có thể một người bị, có thể thôi. Nhưng mà nếu bây giờ 1 triệu người hay là 10 triệu người chích ngừa thì cái số nó tăng lên, thì cái chuyện đó là cái tỷ lệ nó là cái số người nó tăng lên, nhưng mà cái tỷ lệ nó cũng rất là thấp chứ nó không có cao, chứ không có gì thay đổi cả. Đó, nghĩa là người ta
Tỷ
đã
lệ là 1 trên 1 triệu lần.
đúng rồi, thì người ta đã nhìn thấy rằng là cái an toàn nó rất là cao, do đó người ta phải cho chích ngừa. Mặc dù cái chích ngừa bây giờ chỉ là ta kêu là emergency, tức là khẩn cấp mà thôi. Thì do đó chúng ta thấy báo này báo kia đang ở có mấy người chết mấy người chết, là tại vì cái số người chết người nó cao lên, nó tăng lên, thì đương nhiên là cái số cái người bị nó tăng lên vậy thôi, chứ không có gì thay đổi cả, thưa tất cả quý vị.
Dạ, một thắc mắc của những người tiêm ngừa ở Việt Nam với vaccine AstraZeneca đó, thưa bác sĩ, thời gian gần đây Trà My nghe có một vài người hỏi thăm là tại sao ở Việt Nam trước khi tiêm người ta đo huyết áp cao thì không có tiêm, còn trong khi ở Mỹ này thì đi vào tiêm là tiêm thôi, không ai đo huyết áp gì cả, thì dạ, cái lợi cái hại đúng hay không đúng về cái vấn đề này thưa bác sĩ?
Cái đó cũng là cái lạ, tuy nhiên thì theo tôi nghĩ rằng có nghĩa là người ta nghĩ rằng là cái người đó có sức khỏe có tốt hay không, vì có thể chích chích vô thì có thể gây ra những cái phản ứng ngay lập tức á, thì cái điều đó là theo CDC thì ở đây không có làm như vậy, và tất cả những đi chích ngừa ngay chính tôi cũng vậy, không có bây giờ mà người ta thử
Đo
giờ
huyết áp à.
không có đo huyết áp gì cả, người ta chỉ có cũng không có đo nhiệt độ nữa, người ta chỉ cái dĩ nhiên ở Mỹ thì người ta tin tưởng là khai
Mình khai báo.
tức là anh có nhiệt độ cao hay không trong vòng 1 tuần 2 tuần hay không thì mình trả lời là không, còn cái huyết áp là không có đặt vấn đề, không có đặt vấn đề, bởi huyết áp hay là bệnh tim hay gì đó là những cái mà người ta là yêu cầu là cần phải chích ngừa hơn nữa, do đó đó dù có huyết áp cao hay thấp ấy, thì có thể là huyết huyết áp thấp đó nó có thể làm người ta choáng, có thể như vậy, có thể như thế, thì nếu mà đề phòng như thế thì cũng tốt thôi, nhưng mà theo tôi nghĩ thì không cần thiết, nếu mà sức khỏe chúng ta bình thường, nếu mà chúng ta có những cái sức khỏe gì mà thấy khó khăn đó, thấy mà thí dụ chúng ta muốn xỉu chẳng hạn thì không thể đi chích ngừa được, do đó không do khi mà khỏe mạnh đi chích ngừa thì chúng ta đâu cần thiết phải đo làm chi, đấy là thì nói ở bên Mỹ, nhưng mà có thể nước khác có những cái vấn đề mà các nước khác người ta chú tâm hơn đó, thưa tất cả quý vị.
Yeah, bác sĩ Hội nhắc mấy lần về CDC, có nghĩa là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, là cái cơ quan chức năng cao nhất ở Mỹ liên quan tới vấn đề bệnh tật. Họ đưa ra những cái khuyến nghị về dịch bệnh, những cái khuyến nghị về chăm sóc sức khỏe mà áp dụng cho toàn thể trong cộng đồng ở một cái quốc gia đó. Thì lát nữa đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị những chỉ dẫn của CDC về vấn đề mắc COVID và về vấn đề là những cái vệ sinh hoặc là những cái khâu an táng nạn nhân COVID như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ nói về những cái thông tin vaccine trước thưa bác sĩ. Em ở Mỹ đã em đây ở Mỹ mà còn chưa dám đi tiêm vaccine. Cái đây là cái sự chia sẻ của một người bạn đang theo dõi chương trình. Và cái câu hỏi này làm Trà My liên tưởng tới cái vấn đề thực sự thực tế đang diễn ra tại Mỹ, tức là cái số tử vong vì COVID hiện nay tại Mỹ phần lớn rơi vào những trường hợp chưa tiêm chủng, phải không bác sĩ Hội? Xin nhường lời cho bác sĩ Hội.
Là đó cái đó là cái vấn đề mà mới đây đó mới đây đó là cái tờ báo cái cơ quan thông tấn là AP thì họ dựa vào những cái dữ liệu của cơ quan CDC của Hoa Kỳ thì người ta phân tích, người ta thấy rằng thế này, cái là đa số đó những cái, trong tháng 5 vừa qua đó là đa số những người chết vì COVID. Xin nhắc lại đó, đa số những người chết vì COVID đó là đều chưa có chích ngừa. Còn cái số chích ngừa đó mà bị chết rất là hiếm, cũng có nhưng mà rất là hiếm, có thể những trường hợp đặc biệt thì không nói làm chi. Nhưng mà tôi xin nhắc lại là đa số người ta xét rằng là ở trong cái người ta thấy là trong trong tháng 5 đó, nó có 853.000 người nhập viện vì COVID. Có nghĩa là nhập viện tức là phải nặng người ta mới nhập viện. Thì thấy rằng á là chỉ có 1.200 người đó là đã chích ngừa, chỉ có đó thôi, có nghĩa là dưới 0.1%, có nghĩa là 100 người đó, 100 người đó là đã được chích ngừa đó thì chỉ có chưa tới một người phải vào nhập viện, trong khi tất cả những còn lại gần 99 chấm bao nhiêu phần trăm đó là chưa chích ngừa đều phải nhập viện, đều phải nhập viện vì COVID, mà nhập viện tức là nặng rồi đó. Và trong những số người chết ấy, thì trong cái tháng đó, đó có 18.000 người chết. 18.000 người chết ấy, là cũng là do COVID ấy, thì chỉ có rất ít, tức là những cái người mà đã chích ngừa rồi đó, tức là chưa tới 0.1%, chưa tới 1%. Có nghĩa là 1% thì chưa tới một người mà đã chích ngừa rồi mà bị tử vong. Thì do đó hầu hết tất cả những người chết trong 18.000 người đó là do hầu hết là do không có chích ngừa. Thì đấy cái con số này đó phải nói rằng là cho chúng ta tin hay không tin, về vấn đề này có nhiều người tin về vấn đề này vấn đề kia thì tôi không nói, nhưng mà mình phải thấy rằng là đây là những cái dữ liệu lâm sàng, những cái dữ liệu mà nó là thực tế, thì xin chắc lại là 18.000 người chết á, mà rất ít những người đã chích ngừa là rất là ít, nhưng mà hầu hết là chưa chích ngừa
Dạ. Để
đó,
thấy cái sự bảo vệ mà vaccine đem lại, đây là những cái
rất
dẫn
cao,
chứng khoa học, dạ,
rất cao.
khảo sát từ những cái con số thực tế, và đây là những cái bằng chứng khoa học, thưa quý vị, để nói rằng vaccine giúp đỡ mình như thế nào. Dù gì đi nữa đó cũng là một cái sự bảo vệ có còn hơn không, phải không ạ? Bây
Dạ
giờ
đó
là
thì
những cái sự
dạ từ cái đó đó thì người ta đặt lại là vấn đề ngay ở nước Mỹ thôi, chứ chưa nói ở các nước khác nha. Người ta nói là hiện nay ở nước Mỹ có 63% đó là cái số người mà có điều kiện để chích ngừa, tức là từ 12 tuổi trở lên đó đó, thì mới có 63% đó là được đã chích ngừa, và 53% thì được chích ngừa đầy đủ, có nghĩa là cũng chưa có hoàn toàn, nó phải lên tới cả 80-90% thì nó mới kêu là nó an toàn được. Thì ngay cả nước Mỹ đi mà cũng mới chỉ có 63% đó là cái số người được có điều kiện để chích ngừa là trên 12 tuổi đó, thì
nhận được một mũi đầu
mới
tiên.
được chích thôi, mới được chích thôi đó, một mũi thôi đó, còn 53% là chích đầy đủ. Nhưng mà trong khi đó thì thuốc thì rất là dư thừa, ở nước Mỹ là dư thừa, như cô Trà My nói có nhiều thuốc sắp sửa hết hạn rồi, thì sắp sửa hết hạn rồi, tôi đang tìm có thể là gia hạn chút đỉnh, ok thì có thể có, nhưng mà sắp sửa hết hạn rồi mà rất là dư thừa, mà trong khi có nhiều người không chịu chích, nhiều lý do lắm, có nghĩa là tôi nghĩ có nhiều lý do về tôn giáo hay là lý do gì đó, nhưng mà có nhiều người trẻ đó, tôi biết có những người trẻ ta nói ồ trẻ đâu có sao đâu, có bị cũng ít lắm không có sao cả, nhưng mà cái đó là một cái
Hên
quan niệm rất
xui.
là sai lầm. Nhưng trường hợp nếu mà đi vào đó đi đi vào bệnh viện đó thì cái số chết nó rất là cao, là vì do không có chích ngừa. Do đó đó thì chúng ta cần phải xem lại, chúng ta phải nghĩ lại tại sao chúng ta không chích ngừa, có thể làm biếng hay không, và bởi vì nhất là ở Mỹ đó, bất cứ lúc nào đến các cái tiệm thuốc thuốc đó, pharmacy đó yêu cầu là người ta chích liền đó, thì như như ở Tampa thì tôi thấy là bất cứ lúc nào mà đến yêu cầu chứ không cần phải hẹn nữa cơ, là người ta vẫn chích như thường. Thì như thế đó, là chúng ta nó dễ dàng cho mọi người tại sao chúng ta không chích ngừa, để mà làm giảm đi cái tử vong, cái nguy cơ mà nếu chúng ta vào bệnh viện mà chúng ta mắc phải đó, thì chúng ta không cái nguy cơ nó thấp nếu mà chúng ta chích ngừa rồi. Thì do đó đó tôi xin đề nghị tất cả quý đồng hương của chúng ta trong nước hay ngoài nước hay khắp nơi trên thế giới đó, thì có dịp và có đủ điều kiện chích ngừa thì nên chích ngừa, nhưng không có nên tránh, không có nên vì lý do gì đó mà chúng ta từ chối hoặc là delay nó, là kêu là
Trì
chậm
hoãn.
chậm chạp đi đó.
Dạ. Một câu hỏi tiếp theo là vaccine của Nhật có tốt hay không ạ? Chắc đây là một cái sự nhầm lẫn nào đó, thưa quý vị. Không có vaccine của Nhật. Chắc là quý vị đang nói tới tình hình là ở Việt Nam đang xài những cái lô vaccine mà Nhật trao tặng. Nhật tặng Việt Nam 1 triệu liều đầu tiên là vaccine AstraZeneca, và sau đó tặng thêm 1 triệu liều nữa cũng là vaccine AstraZeneca, tức là vaccine của Anh và Thụy Điển hợp tác sản xuất đó. Và Nhật mua lại và tặng, chứ Nhật không có sản xuất vaccine của Nhật. Mình nghe vaccine của Nga, vaccine của Trung Quốc, vaccine của Mỹ kết hợp với Đức là Pfizer, và Mỹ Moderna hoặc Mỹ Johnson & Johnson, hoặc là Anh kết hợp với Thụy Điển là Astra, nhưng mà không có vaccine của Nhật, thưa quý vị. Thành ra quý vị đang chích ở Việt Nam đó là vaccine của Nhật tặng, là vaccine Astra mà Nhật mua từ Anh. Dạ.
Cho tôi trả lời tôi bổ túc cái câu này, bởi
Dạ.
vì các cái nước á, mà các nước mà kêu là các cái nước Tây phương hoặc là các cái nước họ có được cái nền y tế cao đó, họ rất cẩn thận, họ rất là cẩn thận trong vấn đề mà điều cái kêu kêu là sáng chế ra hoặc là để mà làm ra những cái chất cái chích ngừa đó, thì họ rất là cẩn thận, họ không có gấp gáp gì cả, bởi vì nó cái an toàn nó quan trọng. Do đó Nhật cũng chưa có chính thức có một cái nào được chấp thuận cả, bởi vì cái là vẫn còn đang nghiên cứu, Nhật cũng đang nghiên cứu chứ không phải là không, nhưng mà vẫn chưa có được kêu là được chấp chấp thuận để mà nó an toàn và hiệu nghiệm. Thì khắp nơi trên thế giới thì chỉ có Mỹ thì chúng ta thấy là có mấy cái hãng thì chúng ta biết rồi, ở bên toàn Âu Châu cũng không có nha, Âu Châu chỉ có AstraZeneca. Âu Châu là một những cái nước mà phải nói rằng là những cái nước đó họ rất
Tiên
là
tiến về y khoa
cao
phải
tiên
không?
tiến,
Dạ,
mà họ
Pháp thì
dám liều để mà đưa ra một cái gì quá gấp đi, chỉ có Nga và Trung Quốc thì tôi không dám nói, không dám thể hiện, cái đó là tự nhiên là phóng ra để mà chưa hết cái giai đoạn 1 thì cũng đã chấp nhận rồi, cũng như là bên bên Trung Quốc. Thì đấy thì chúng tôi nói là nước Nhật cũng chưa có bào chế được, và tất cả những cái gì đó mà đưa qua Việt Nam hoặc là yểm trợ cho các nước khác, cũng như là cho qua bên Đài Loan đó, đều là từ Mỹ hoặc là
Astra.
AstraZeneca mà thôi.
Và hiện bây giờ mà cái vaccine chủ đạo cho cái chương trình tiêm chủng thế giới là Astra, thông qua chương trình chia sẻ vaccine COVAX mà thế giới viện trợ cho các nước thu nhập thấp hoặc là thu nhập trung bình đó, thì trong đó có Việt Nam, những cái liều vaccine mà COVAX chia sẻ cũng là AstraZeneca, tức là ở Việt Nam xài vaccine của COVAX tặng là Astra, vaccine của Nhật tặng cũng là Astra. Dạ, thưa quý vị, câu hỏi đây là vaccine Astra đó, hoặc là vaccine mà nhiều người nghĩ rằng của Nhật đó, là của Nhật mua của Astra tặng đó, thì có tốt hay không thưa bác sĩ, vaccine AstraZeneca có tốt hay không?
Thưa, đã được công nhận, nhất là nước Anh đó, là một cái nước phải nói là cái y tế của họ cũng rất là cao và họ cũng cẩn thận lắm. Đó, họ không có thể làm liều. Mà cái đó là Âu Châu, ngay các nước Âu Châu họ cũng đã chấp thuận. Thì có nghĩa rằng là Âu Châu cũng như nước Mỹ đều có giống nhau cả. Họ có cái sự chia sẻ với nhau, và nước Mỹ cũng chấp nhận, cũng đã chấp nhận. Và nước Mỹ cũng đã lúc trước đó, trong có một giai đoạn thì tạm ngưng, nhưng bây giờ thì cũng vẫn là chấp nhận. Thì dĩ nhiên là cái AstraZeneca đó thì trên tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn đó là tiêu chuẩn tốt, nó không có gì phải đáng lo ngại cả, nhưng chỉ có cách là làm khác đi thôi. Nó là khác cái loại, nó cái chế biến là khác với lại cái mRNA của Mỹ mà thôi. Đó. Nhưng mà nó giống như là Johnson Johnson, nó cũng dựa vào một cái kêu nó kêu là cái virus đó, là nó đã làm yếu đi hoặc là chết đi hoặc lấy một cái gì đó, chứ còn cái mRNA đó là chỉ cái tín hiệu mà thôi, nó tạo ra cái protein, nó tạo ra tín hiệu giống như là một cái con siêu vi COVID-19 đó, là nó vào trong cơ thể nó làm giống như vậy, nhưng mà thực sự nó không phải lấy từ cái xác hay là cái gì cái bất cứ một cái thành phần nào của cái con virus đó, thưa quý vị.
Dạ, câu hỏi của một người đang theo dõi là J&J, Johnson & Johnson đó, miễn nhiễm đối với các biến thể mới như thế nào? Thì không biết bác sĩ Hội có thông tin nào không? Tại vì thật ra những thông tin mà được loan báo ra là từ những cái hãng đó, họ thử nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc là họ thử nghiệm bên ngoài thực tế, thì họ mới loan báo ra là tôi hiệu nghiệm với biến thể này, biến thể kia, biến thể nọ. Thì Johnson Johnson gần đây Trà My không thấy họ loan báo những cái cuộc thử nghiệm của họ đối với các biến thể. Bác sĩ Hội có thông tin nào khác không?
Thì đó thì cô chưa cô Trà My cũng đã trả lời rồi, là những cái gì đó bất cứ cái hãng nào họ cũng đều có nghiên cứu cả, nhưng mà họ chưa có kết quả thì họ chưa công bố, hoặc là kết quả chưa có tới mức thì họ chưa công bố. Thì hiện nay thì chúng ta thấy là chỉ có cái hãng là Pfizer cũng như là Moderna đó, là họ đã nghiên cứu và có kết quả thì mới công bố. Còn những cái khác ấy, người ta vẫn nghiên cứu coi, có thể là kết quả chưa đầy đủ, người ta chưa dám công bố. Đó cái là cái điều đó mà phải đáp ứng được những cái tiêu chuẩn của các cái cơ quan y tế của cái nước đó, nhất là nước Mỹ rất là khó khăn, cũng như là Âu Châu họ rất là khó, thưa quý vị.
Và như vậy thì nói về cái chuyện là vaccine Johnson Johnson hiệu quả tới đâu thì chúng ta sẽ chờ đợi xem họ có những cái cuộc nghiên cứu và họ công bố kết quả như thế nào, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị nhé. Và cái thông tin mới nhất mà được nghe giới chuyên môn họ bắt đầu bàn tán tính tới đó là những người đã tiêm một liều Johnson Johnson, tại vì vaccine Johnson Johnson chỉ một liều mà thôi, thì có thể phải tiêm tăng cường sau 1 năm hoặc là sau 9 tháng, cái đó họ còn đang quyết định, nhưng mà chắc có phải lấy thêm một mũi tăng cường nữa, vì cái sự bảo vệ của Johnson Johnson một mũi đó thì họ e rằng không có đủ, không có đầy, không có trọn vẹn bằng như là Pfizer hay Moderna. Pfizer Moderna thì ngay từ đầu mình nghe nói trên 95% lận, và người ta cũng có nghĩ tới chuyện là nếu mà tác quay tác quái, cái virus này nó biến thể khôn lường, nó tiếp tục nguy hiểm nữa, nó tác quay tác quái không ngừng nữa, thì có lẽ là những người Pfizer Moderna đã tiêm cái vaccine đó rồi cũng phải tiêm tăng cường để mà mình tăng cường cái sự bảo vệ trước những cái sự biến thể của virus corona, thưa quý vị. Thành ra lúc này thì phải chờ những cái nghiên cứu có kết quả thế nào thì mình sẽ dựa trên đó để mà mình thấy là cái sự bảo vệ tới đâu, và mình cũng phải tự bảo vệ, tự vệ cho mình tới đó. Dạ, thưa bác sĩ, những cái câu hỏi liên quan tới vaccine đó thì có người nói rằng là nên uống thuốc hạ sốt trước khi chích thì không bị thuốc hành. Uống thuốc hạ sốt như vậy có giảm tác dụng của vaccine không, thưa bác sĩ?
Theo những cái lời khuyên thì không có nên uống cái gì trước cả, không có nên uống gì trước. Chỉ có khi nào mình chích xong rồi đó thì mình có thể uống Tylenol để cho nó đau nhức, cho nó bớt đau nhức, hoặc là nếu trường hợp có những một vài cái triệu chứng gì, hoặc là chúng ta có thể uống, nhưng mà trước đó đừng uống. bởi vì có thể nó ảnh hưởng đến cái kêu là cái sự mà tạo nên cái miễn nhiễm, thì người ta khuyên như vậy, nên đó là đừng có uống gì cả. Nhưng mà sau rồi chúng ta có thể uống, nếu chúng ta đau chúng ta mới uống thôi, còn không đau thì uống chi. Thì có nhiều người đau chút chút thì cũng không cần phải uống, hoặc là đôi khi nếu có sốt đó, thì người ta uống, hoặc là đau nhức, có nhiều khi cũng nhức đau cái bắp thịt đó, thì chúng ta hoặc là khớp xương thì chúng ta nên uống thế thôi, chứ còn không có nên uống trước, không nên uống trước, thưa quý vị.
Cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo, vaccine của Trung Quốc có an toàn hay không? Câu hỏi của Thẩm Nguyễn.
À, cái này tôi cũng không không muốn trả lời, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta đã biết rằng là cái gì, những cái gì minh bạch đó, nó rõ ràng ra đó, người ta thấy thì ta mới tin được, còn cái gì nó không rõ ràng thì chúng ta không thể nói được. Mà đã không rõ ràng đó thì có nghĩa cái đó nó không có hoàn toàn để chúng ta có thể kết luận được an toàn, hiệu nghiệm như thế nào. À, vâng.
Lòng tin dựa vào cái sự minh bạch, thưa quý vị. Và trong thời gian
À,
gần đây đối với vaccine á, thì những cái vaccine từ Âu Mỹ lần lượt đưa ra kết quả nghiên cứu này, kết quả thử nghiệm kia liên tục không ngừng, thành ra tạo cho họ một cái chỗ đứng trong lòng của người tiêu dùng, tức là người tiêu dùng được cập nhật thường xuyên những thông tin minh bạch, họ hiểu rõ ràng, cho nên là họ rất là tin tưởng. Còn những vaccine mà không nói gì về những cái phản ứng phụ, không nói gì về những biến chứng thì không ai biết đâu, mà lần thì ra bán tin bán nghi. Đây, vâng ạ.
tôi sẽ bổ túc cái minh bạch, một cái minh bạch như thế này là khi nếu mà chúng ta nói thì chúng ta nghiên cứu bao nhiêu ngàn người thì phải đưa cái danh sách bao nhiêu ngàn người đó đưa ra cho người ta đọc. À, ví dụ như là nói là 30.000 người, 20.000 người thì đưa ra danh sách, có thể không nói tên, danh sách đó ra và thử như thế nào và độ lên xuống ra như thế nào đó, thì những cái người này kêu là peer, những cái người đó, đồng nghiệp, người ta bắt đầu ta đọc cái đó và ta nghiên cứu coi điều đó có đúng hay sai, và ta phải kiểm chứng được, thì lúc đó ta mới xác nhận rằng là đúng, cái điều mà nghiên cứu đó là đúng, là nó hợp lý và nó chính xác. Chứ còn nói rằng là tôi làm 30.000 người, 30.000 người mà mình không có đưa danh sách, người ta không có tin, không bao giờ tin. Anh cứ nói đại là 30.000 người hay là 10.000 người á, mà không có danh sách, không có cái nó kêu là data đó, thì người ta không chấp nhận. Ở
Dữ
bên
liệu.
Mỹ cũng như ở bên Mỹ cũng như là Âu Châu á, là bắt buộc phải đưa ra thì chính phủ người ta mới chấp nhận, và không á để kể như coi như ta có vô giá trị. Những cái gì không có data data đó là không có giá trị, dữ liệu là không có giá trị đó, thưa quý vị.
Thành ra những cái cuộc nghiên cứu không ngừng từ Mỹ, mà quý vị thấy, như thí dụ như tin tức Đài Loan chúng tôi cũng loan từng ngày, đó là những cái dữ liệu dựa trên những cái dữ liệu về tính an toàn, về độ hiệu nghiệm, đó là những cái dữ liệu mà mọi người cần được cập nhật liên tục thường xuyên để biết được là cái sự thật nó như thế nào, để tin cậy dùng hay không dùng. Chúng tôi có được những cái thông tin về Pfizer, Moderna, Johnson, Johnson hoặc Astra thì chúng tôi chia sẻ với quý vị vì đó là những thông tin rộng rãi. Còn vaccine của Nga và Trung Quốc không ai có được những thông tin minh bạch, cho nên không thể nói là tốt hay xấu. Vaccine đó hiệu quả hay không, tại vì đâu biết là có bao nhiêu ca biến chứng, không biết là có bao nhiêu ca hiệu nghiệm để mà nói, thưa quý vị. Thuốc tiến có khử được virus COVID trong rau quả tươi hay không, thưa bác sĩ?
Thì trong người ta khuyên bây giờ chúng ta không nên dùng bất cứ những cái gì để mà khử kêu là COVID, đối với lại những cái trường hợp như là rau quả. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái lây nhiễm của COVID-19 là bằng không khí, bằng khi nào chúng ta thở ra, chúng ta ho ra, thì lúc đó nó răng và chúng ta hít vào. Chứ còn bây giờ ở trong nước, trong cái trái cây, hoặc là trong những cái kêu là rau cỏ đó, rau cỏ nó có gì, đó là do những cái, nếu mà trong rau cỏ thì nó có thể có con sán lại thế kia, lại có đúng trứng sán, trứng này những kia vi trùng khác thì nó có. Chứ còn do đó đó, về cái thì ở trong ở Mỹ á, ở CDC người ta khuyên đó, là không nên dùng những cái thứ đó để mà kêu là tẩy sạch hoặc là sát trùng bằng những cái loại thuốc sát trùng lên những kêu là vegetable đó, những cái
Rau quả tươi.
rau quả này kia là không có nên. À, chúng ta có thể rửa bằng nước bằng này kia những cái gì thôi, chứ còn chúng ta không có thể dùng bất cứ những cái tẩy trùng gì lên trên những cái thức ăn hoặc là những cái về rau quả đó, thưa quý vị.
Bác sĩ đang nói những cái thuốc tẩy trùng mà có hóa chất vân vân đó, thì đối với cái nguồn thực phẩm nước uống hoặc là rau quả thì người ta thấy cái nguy cơ lây nhiễm COVID từ đó thì nó thấp chứ không phải nó không có. Nó có nên là những cái trường hợp là thí dụ như cái rau quả đó quý vị mua từ ngoài quầy ngoài chợ mà có một người nhiễm, họ ta cầm trước rồi, hoặc người ta đi ngang người ta lỡ hắt xì vô, người ta ho vô rồi, thì nó có, đó là cái sự là trung gian nó đem về tới nhà mình. Nhưng mà Tuy nhiên cái sự nhiễm mà từ chính cái rau quả đó thì nó không có, nhưng mà để an toàn chắc ăn thì lúc nào quý vị trong thời bình cũng như thời Covid, quý vị vẫn phải rửa rau thật là sạch, ngâm nước tím oxy để khử trùng đó, hoặc là ngâm nước muối đó. Thì cái nước tím mà để ngâm rau ngâm cỏ thì trước đây mình cũng nghe nói rất nhiều, nó cũng giúp khử trùng, nhưng mà không phải là như bác sĩ nói là không nên dùng những cái hóa chất diệt trùng khử trùng để mà chùi rửa rau quả nha quý vị, thì cái đó là không nên. Nhưng mà cũng chưa có một cái cuộc kết luận khoa học nào nói rằng nước tím hay là nước muối khử được virus corona chủng mới, cũng chưa có ai nghiên cứu cái đó, cho nên cũng cẩn tắc vô áy náy thôi chứ cô không biết được.
Dạ
Dạ
đúng,
thưa quý
thì
vị,
cái thuốc tím ở Việt Nam thì chúng ta hay dùng để mà tẩy những cái loại rau quả này kia thì là cũng tốt thôi, nhưng mà nói để mà tẩy trùng COVID đó, thì nó không có tác dụng, nó không có tác dụng, bởi vì cái như nãy tôi vừa nói đó, là cái chuyện mà lây nhiễm đó, nó không có qua cái đường ăn hoặc là trái cây hay là những cái thực phẩm đó. Có cũng có thôi, nhưng mà rất là hiếm, rất là hiếm.
chủ yếu là tiếp xúc gần, ho bằng những cái giọt nhỏ li ti vân vân. Có người nói rằng là có hãng thuốc dùng thai nhi để bào chế vaccine cho nên quyết định không chích. Vậy bác sĩ có lời khuyên gì hay không?
Cái đó tôi cũng không có ý kiến lắm, bởi vì cái đó nó đi vào chuyên môn, bởi vì người ta có thể dùng kêu là nó cấy một cái gì đó, thật sự cái này nó là về chuyên môn quá thì tôi không dám có ý kiến. Thì cũng có một số cái tin nói rằng là dùng cái thai nhi hoặc tế bào của cái thai hay gì đó để mà cấy gì đó, thì cái đó thì tôi không có ý kiến, thì cái đó có lẽ là phải cái nhà chuyên môn mới mới nói.
Trong một chương trình trước đây Trà My có thưa chuyện với quý vị thì cũng được một chuyên gia chia sẻ rằng không phải là thai nhi mà đó là một cái gọi là người ta lấy cái tế bào, tức là từ một cái xa xưa lắm rồi chứ không phải là thai nhi mới đây mà đem ra mà bào chế đâu. Nhưng mà để cái vị chuyên gia đó giải thích thì quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Trà My không dám, vì không phải chuyên môn của mình thì không dám giải thích, nhưng mà vì cái câu chuyện đó họ đưa tới cái lời khuyên là không phải như quý vị tưởng đâu, không phải lấy từ thai nhi trực tiếp như vậy ra đâu, thành ra yên tâm không có vấn đề tôn giáo, đừng kiêng cữ vì cái lý do đó mà không tiêm chủng cho mình. Đó là cái lời khuyên mà Trà My nghe được từ cái vị chuyên gia đó. Trong chương trình tới đây khi mà vị chuyên gia đó trở lại, chúng tôi sẽ nhờ vị chuyên gia đó giải thích rõ ràng cho quý vị tìm hiểu nhé. Tối thứ tư hàng tuần ở Sài Gòn có trường hợp tiêm hai mũi vaccine chỉ cách nhau có 15 phút mà thôi. Có sao không thưa bác sĩ?
Cái đó người ta khuyên đó là phải cách nhau là hoặc là có thể 3 tuần hoặc là 4 tuần, đôi khi có thể trễ hơn thì được, nhưng mà cái chuyện mà 10, có 15 phút này kia, thấy cái này tôi không biết cái đó là nó sẽ như thế nào, nhưng mà chắc chắn là nó có thể gây ra những cái tê phản ứng nhé, là vì cái liều người ta chỉ có bằng đó thôi, bây giờ mình lại cho là nhiều hơn thì chắc chắn là nó phải có những cái nó có hại chứ không có lợi, nhưng mà chưa có những nghiên cứu nào cho thấy rằng hại như thế nào thì chưa biết, tôi không dám nói, nhưng mà chắc chắn đó, nó không có đúng. Ví dụ người ta nói giờ quý vị uống một cái viên thuốc ra trong vòng 3 tiếng, thì 3 tiếng sau xin lỗi quý vị là chúng ta mới uống, bây giờ mới có 15 phút chúng ta uống thêm, thì tất nhiên là cái liều nó cao hơn, liều cao hơn nên thì đôi khi có thể ảnh hưởng đó, thưa tất cả quý vị.
Dạ, và trên thế giới thì Trà My cũng không thấy có ai nơi nào triển khai vaccine theo kiểu 15 phút tiêm thêm một mũi thứ hai, thì cũng không có ghi nhận được như vậy trên thế giới, thì cũng không dám nói tại vì không có cái dữ liệu họ nghiên cứu là như thế nào. Dạ thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo là hàng ngày vẫn uống cái thực phẩm chức năng để hỗ trợ sức khỏe, sau khi tiêm vaccine có cần uống nữa hay không, nếu được thì thời gian bao lâu sẽ được tiếp tục uống?
Chúng ta khuyên rằng là khi về chúng ta chích ngừa, chúng ta tiếp tục uống những cái thuốc trì bình cũng như tất cả mọi cái thứ mà chúng ta uống hàng ngày, ví dụ như là sinh tố hoặc là bất cả những gì mà làm lợi cho cơ thể của chúng ta không có gì thay đổi gì cả, ngoại trừ những cái chất gì đó mà nó có thể làm ảnh hưởng, nó gây ra ảnh hưởng với lại tác dụng lên cái thuốc đó, thì cái đó là phải có bác sĩ của gia đình của chúng ta. Chứ còn đa số tất cả những thuốc đó là chúng ta trị bệnh, bất cứ trị bệnh gì cũng như là thuốc thuốc bổ trong này kia thì chúng ta không có ảnh hưởng và không có ngưng gì cả đó, thưa tất cả quý vị.
Dạ, gần đây thì nghe nói rằng là ở Việt Nam có nói là cái biến thể ở Việt Nam thì có lẽ là cái sự kết hợp giữa biến thể Ấn Độ và biến thể Anh. Theo bác sĩ nhận định này ra sao? Thì ngay sau khi thông tin đó được đưa ra thì chúng tôi trong cái chương trình kế tiếp của cái tuần đó chúng tôi đã gửi tới quý vị thông tin cập nhật từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO rồi. Tức là họ khẳng định là không phải cái sự lai hybrid như là Việt Nam nói, mà nó vẫn là biến thể Ấn Độ, vẫn là con Delta đó mà thôi. nhưng mà để họ nghiên cứu thêm tại sao cái con Delta ở Việt Nam này nó có khác biệt gì hơn khi không, nó có phải là Delta Plus hay không. Thì Delta Plus tức là Delta cộng, mà Trà My cũng chương trình vừa rồi cũng có giới thiệu đến quý vị là một cái sự biến chủng thêm bổ sung của cái con Delta nó thành Delta Plus. Thì ở Việt Nam ban đầu phát hiện thì thấy nó sao vừa giống vừa giống Delta mà vừa giống Beta, thì họ nói có lẽ đây là lai giữa Anh và Ấn Độ, nhưng mà WHO đã xác định là không phải cái sự biến chủng hay là lai như vậy, mà nó vẫn là cái con Delta đó mà thôi. Bác sĩ Hội có bổ sung gì thêm không ạ?
Thì do đó chúng ta rất là cẩn thận, đôi khi có những tin đồn, đôi khi kể cả báo chí cơ. Tôi thấy có những báo chí đó ở Việt Nam đã đưa ra một số tin không có đúng, hoàn toàn không đúng. Tôi có đọc, tôi không nói báo nào, nhưng mà đưa lên những cái nói rằng là chích cái chủng ngừa này thì là tác dụng sao cái xác, nhưng mà hoàn toàn sai. Do đó chúng ta rất là cẩn thận, chúng ta không có thể tin được bất cứ những cái chuyện gì đưa ra. Do đó đó, những cái tin đồn thì chúng ta phải chờ những gì chính thức, ta phải chờ vào những cái gì tin chính thức thì mới được. Thì cái đó là một tin đồn lúc trước, rồi sau đó thì WSO cô gì vừa nói đó là họ đã đính chính không có chuyện, mà đó là cái sự pha trộn giữa bên Ấn Độ với lại nước Anh gì đó đại khái như thế. Thì tức là cái sự cái chủng đó là cái sự mà pha trộn, thì không phải cái như vậy đó thưa quý vị.
Dạ, và để có thông tin chính xác thì quý vị phải tìm hiểu thông tin đa chiều từ nhiều nguồn khác nhau, từ nhiều nguồn tin cậy nhưng mà khác nhau. Chứ một nguồn thôi đó thì nhiều khi cũng không có chính xác tới 100% đâu thưa quý vị. Và chúng tôi sẽ giúp quý vị cập nhật những thông tin đó trong chương trình hàng tuần tối thứ tư. Gần đây thông tin trên mạng họ lan truyền với nhau là kho nước muối hoặc là giấm tiêu diệt được COVID. Nhờ bác sĩ giải thích thêm về điều này. Lấy giấm kho hoặc là lấy nước muối kho có diệt được COVID hay không ạ?
Thứ nhất là nó có thế này, thứ nhất là cái nguyên tắc điều trị, nguyên tắc lây nhiễm nó từ ở có thể là nó chứa ở trong lỗ mũi của chúng ta, như là ở trong những cái họng của chúng ta, đấy là những cái nguồn mà có thể những cái con siêu vi nó nằm ở trong đó. Thì dĩ ra chúng ta dùng cái gì để mình giết cái vi khuẩn đó thì cũng là tốt thôi. Ví dụ như là chúng ta dùng nước muối, hoặc là người ta khuyên là dùng những cái nước kêu là nước súc miệng đó, cái súc miệng nó sát trùng rất rất là mạnh thì cũng là tốt thôi. Hay là nước xịt vào trong lỗ mũi cũng là cái tốt. Đó là nguyên tắc là gì, khi ta xịt nước kêu là nước nước muối đó vào trong lỗ mũi, nó có thể diệt được những cái vi khuẩn ở trong đó và làm sạch được mũi của chúng ta. Cái đó nó có là nguyên tắc tốt mà nó không hại gì cả đó. Cái đó là điều đó là chúng ta không nên làm, chứ không có gì là chống lại hết tất cả thưa quý vị.
Dạ, câu hỏi của người bạn đang theo dõi tên Sam Sam nói rằng cơ địa bị dị ứng một số đồ ăn hoặc là dị ứng trang sức kim loại thì có nên tiêm vaccine hay không?
Nó có một cái số chất đó, vaccine nó có số một cái chất, cái thành phần ở trong đó, nó có thể một số thành phần ở trong đó mà có thể làm cho chúng ta bị gọi là bị phản ứng đó. Thì tôi nghĩ rằng là cái đó là cũng là thuộc cái loại mà là chuyên môn, thì chúng ta có thể là hỏi những cái dược sĩ hoặc là những cái bác sĩ, hay là những nơi người ta cho chích ngừa đó thì người ta có giải thích được. Còn những cái chuyện mình ăn uống thông thường thì tôi nghĩ nó không có cái gì cả, nó không có. Khi mà chúng ta ăn những cái thông thường đó mà ngoại trừ thì khi mà chúng ta có những cái phản ứng, những cái chất gì vào trong cái thực phẩm đó, thì tôi nghĩ rằng là ở trong cái thuốc chủng đó, cái vaccine đó đó, nó không thể nào có những cái chất ở trong cái thực phẩm được. Thì tuy nhiên thì mình cũng cần, muốn thắc mắc gì chúng ta hỏi là cái bác sĩ đó, người ta coi rằng là cái thực phẩm gì, cái chất gì mà chúng ta bị dị ứng á, nó có nằm ở trong cái thuốc chích ngừa hay không, có thuốc chủng ngừa hay không. Đó là
Vâng. Và cái lời khuyên chung á, chung nha thưa quý vị là những người nào có tiền sử phản ứng mạnh thì không nên tiêm, tại vì sợ cái sốc phản vệ. Phản ứng mạnh đây là thí dụ như quý vị phản ứng với đậu phộng, ăn với đậu phộng cho một cái là sướng phù nề lên, thở không được vân vân. Đó là những cái phản ứng nặng đó thì nên không không nên tiêm vaccine, tại vì sợ là nó sẽ gây phản ứng mạnh dẫn tới sốc phản vệ. Hoặc là những người mà thí dụ bị ong chích mà sưng lên vù lên mà kịch nguy kịch đó, nặng nề đó. Chứ còn những người mà dị ứng phấn hoa, dị ứng hải sản mà nổi mề đay chút đỉnh này kia thì không có thành vấn đề, người ta không có khuyên là chống chỉ định với vaccine. Nhưng mà những cái ca dị ứng nặng thì quý vị có cái vị bác sĩ gia đình mà từng theo dõi sức khỏe của mình hoặc là cái bệnh trình sức khỏe của mình trước nay sau đó mà mình nghi ngờ thì mình cũng nên tham khảo với người chuyên môn theo dõi sức khỏe của mình trước khi mình nhận vaccine cho chắc ăn nhé. Tại vì những một trong những cái phản ứng phụ của vaccine đó là sốc phản vệ, dị ứng vaccine đó quý vị. Rồi ngoài ra là huyết khối, máu đông đó là do estrogen này kia trong người nữa, những người có cơ địa máu loãng, máu đông. Đấy thì nên lưu ý với bác sĩ chuyên môn của mình tham khảo trước khi nhận vaccine. Thưa bác sĩ là thời gian thì không còn nhiều nhưng mà quá nhiều câu hỏi. Và mở đầu chương trình thì Trà My cũng giới thiệu cho quý vị là những cái nội dung mà mình sẽ gửi tới quý vị ngày hôm nay, trong đó có những chỉ dẫn. Bây giờ không còn nhiều thời gian thì xin bác sĩ Hội cứ tận dụng một cách nhanh nhất, tóm gọn nhất là những chỉ dẫn nào mà cần thiết nhất mà quý vị cần nên biết trong cái mùa COVID này, từ ví dụ như là ăn uống hoặc là cho tới chăm sóc người bệnh hoặc là ăn tán vân vân. Bác sĩ thấy có cái vấn đề nào mà cần kíp mình sẽ trình bày ngắn gọn bữa nay, và tuần sau mình trở lại mình sẽ có thời gian trình bày một cách chi tiết cụ thể hơn.
Rồi tôi sẽ đưa ra một số những cái điểm mà có lẽ chúng ta cũng cần biết. Thật sự ra nó cũng rất thông thường. Thứ nhất á, là hầu hết tất cả các bệnh á, đều khỏi bệnh để chúng ta bình phục ở tại nhà. Đó. Chứ không phải là tất cả đều mà chúng ta phải vào nhà thương. Do đó chúng ta có thể là hầu hết những bệnh nếu nhẹ đó thì chúng ta ở tại nhà hầu hết thôi. Rồi á, là nếu ở nhà mà chúng ta mắc bệnh đó thì nên ở nhà. Khi đã mắc bệnh có nhiễm á, thì chúng ta phải ở nhà. Ta không có ra ngoài. Ngoại trừ đi những công việc gì mà giống như đi nhà thương hay là đến bác sĩ. Rồi nếu có bệnh thì những cái người ở trong gia đình đó là cũng phải là ở trong nhà cách ly đó, và phải thử test và phải thử xét coi là có mắc hay không. Cái đó quan trọng lắm, và chúng ta nên phải ở phòng riêng, để khỏi lây cho những người khác, và dùng những cái kêu là toilet, những cái kêu là cái phòng vệ sinh đó nó riêng. Và luôn luôn phải chúng ta phải tẩy sạch, làm sạch cái phòng của chúng ta, cũng như là những cái là trong phòng
Vật
vệ sinh,
dụng.
vật vật dụng đó đó. Và cái người bệnh đó đó thì đương nhiên là nếu chúng ta có bệnh ra tự cách ly, ta không thể nào chúng ta lại đi ra ngoài, chúng ta có thể lây cho người khác. Và đương nhiên là phải đeo mask. Nếu chúng ta đó mà gặp những người khác, chúng ta phải đeo mask. Những người trong nhà đó, nếu trong nhà một mình chúng ta không cần đeo mask, nhưng mà nếu có nhiều người ở trong gia đình thì chúng ta phải phải đeo cái khẩu trang, và luôn luôn phải rửa tay, luôn luôn phải rửa tay bằng nước và xà phòng. Nếu không có thì chúng ta dùng những cái dung dịch mà có cái cồn. Rồi và nếu mà có bệnh đó thì như nãy tôi nói là phải luôn luôn đeo mask nếu có người khác. Rồi lau chùi, quan trọng là lúc nào cũng lau chùi sạch sẽ những cái mặt bằng đó và những cái nơi mà có thể có tiếp xúc này kia đó, nếu chúng ta là đấy là những người có mắc bệnh đó. Còn trường hợp mà khẩn cấp là như thế nào, là chúng ta có sốt cao mà chúng ta khó thở, tức ngực đó, nó kéo dài đó, cái khẩn cấp thì chúng ta phải vào nhà thương đó. Và những cái người gia đình của chúng ta cũng vậy, nếu mà có những trường hợp mà nó nhẹ chúng ta cứ ở nhà không sao, nhưng mà kêu là khẩn cấp đó, thì chúng ta khó thở nặng này, rồi chúng ta đau liên tục, hoặc là nó kêu là sốt cao đó, là chúng ta mà lâu dài chúng ta phải đi. Và đặc biệt đó là cái trí nhớ của chúng ta bắt đầu là nó lẫn lộn rồi đó, có nghĩa là chúng ta không còn nhớ gì cả, chúng ta không thức được nữa, cũng phải ngủ hoài. Đấy, những cái triệu chứng đó đó là chúng ta phải phải đi, hoặc là chúng ta thấy rằng cái da đó da hoặc là cái móng tay của chúng ta hoặc là môi chúng ta nó bị tím tím hoặc là trắng bạch, tức là chúng ta đã thiếu oxygen. Thiếu oxygen gì như vậy chúng ta đã bị nặng rồi đó, do đó phải đi vào nhà thương chứ không thôi là tử vong. Đấy là những cái điểm mà rất là cần thiết mà tất cả quý vị đó và biết rằng khi nào nếu chúng ta nhẹ chúng ta không sao hết, chúng ta cứ ở nhà rồi cũng sẽ hết thôi, chứ không có gì mà lo. Có nhiều người sợ quá bị COVID thì coi như là một cái gì kinh khủng, nhưng mà nó không phải, nó cũng là chuyện gần như là thường rồi. Và nhiều nước người ta đang tập sống lại với lại sống với lại dịch, có nghĩa là sống chung với dịch. Nhưng mà dĩ nhiên không phải là như ta không làm gì, chúng ta phải chích ngừa. Chích ngừa càng cao bao nhiêu đó thì cái sự lây nhiễm nó càng bớt đi đó. Do đó quý vị cẩn thận lắm rồi. Thì đó, còn những cái trường hợp mà đi ra ngoài đó thì làm thế nào? Chúng ta đi đám đông là chúng ta, nếu mà chúng ta mắc bệnh không có đi đâu cả, mắc bệnh là phải ở nhà. Còn nếu mà đã chích ngừa rồi đó thì chúng ta có thể đi, hoặc là chưa chích ngừa chúng ta cũng có thể đi nhưng phải đeo mask. Hoặc đến những cái tang lễ, nó nhiều chuyện chúng ta cần phải nói. Khi tang lễ cũng vậy, là người ta rất là hạn chế số người, bởi càng đông bao nhiêu nó càng dễ lây nhiễm bao nhiêu, và chúng ta không thể rờ vào những cái thi thể của người thân của mình, không nên, và không không có bắt tay vào trong cái chỗ đó, nó có thể nó lây lan. Nghĩa là chúng ta nên giữ tất cả những cái gì để tránh cái sự lây lan. Nói chung có nhiều lắm, chúng ta cũng không thể nói hết được. Vâng,
Trong những chương trình sau thì chúng ta sẽ lần lượt
nhiều lắm
giải 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 thích chi tiết hơn
đấy
thưa
của
bác
tất
sĩ, nhưng
cả
mà
những
một
cái
cách
gì. À,
Dạ,
dạ.
một cách chung quát nhất là hiện bây giờ đó là những cái lời khuyên trong cái mùa dịch hiện nay, mà nhất là những nơi đang chống chọi dịch mạnh như ở Việt Nam chẳng hạn. Thì như bác sĩ nói là nhiều ca COVID nó cũng chỉ là nhẹ thôi, chứ không đến nỗi ai cũng là bệnh cái là vô bệnh viện đâu. Thành ra khi mà quý vị mắc COVID thì quý vị nên tự cách ly ở nhà để mình tự phục hồi trước cái đã, để mà tự phục hồi là một, với hai là không có lây cho người khác, chứ đừng đi tiếp xúc lung tung. Ở Mỹ này CDC đã có khuyến cáo là một khi khách tới nhà đó, trước khi mình tiếp khách á, mình mời khách tới nhà, hoặc là trước khi mở một cái sự kiện nào mà có khách á, cũng phải kiểm tra, cũng phải hỏi thăm xem cái người khách đó đã được tiêm chủng hay chưa. Nếu được tiêm chủng rồi thì yên tâm đón tiếp, còn chưa tiêm chủng thì chớ nên tiếp khách vào nhà. Đấy là cái khuyến cáo tại Mỹ, để cho quý vị thấy là nếu chưa tiêm chủng thì cái nguy cơ rủi ro nó cao hơn nhiều. Nhất là ở Việt Nam hiện bây giờ đang có dịch như vậy đó, thì quý vị nên cẩn thận nha. Có bệnh hay không có bệnh thì vẫn là giãn cách xã hội, che chắn bảo vệ cho cẩn thận. Và chúng ta sẽ trở lại vào chương trình kỳ tới tối thứ tư, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam hàng tuần. Chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin rất mới về đại dịch COVID, giải thích những thắc mắc cho quý vị và gửi tới quý vị những khuyến cáo của giới chuyên môn quốc tế về vấn đề dịch bệnh hiện nay. Hồi nãy Trà My có giới thiệu là những cái khâu cần lưu ý về chăm sóc bệnh nhân nguy kịch cũng như là an táng vân vân, thì xin hẹn quý vị vào tối thứ tư tuần sau nhé, vì chương trình hôm nay đã hết giờ rồi và quý vị cũng còn nhiều câu hỏi ở đây, thì cũng xin quý vị trở lại vào tối thứ tư tuần sau để chúng tôi có dịp trả lời thắc mắc cho quý vị và cũng trả lời cho nhiều người khác chia sẻ những cái thông tin, những cái thắc mắc này nữa. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đỗ Văn Hội rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn tất cả quý vị khán giả lắng nghe. Xin kính chúc tất cả quý vị được mọi sự an lành và tránh lây nhiễm. Mà nếu có lây nhiễm rồi thì mình cũng giữ gìn theo những cái hướng dẫn đó để cho khỏi lây làm nặng hơn hoặc là lây lây lan cho người khác, và đặc biệt phải đi chích ngừa nếu có điều kiện đó, thưa quý vị nha. Và kính
Dạ.
chào
Một
tạm biệt.
lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin hẹn gặp lại tối thứ tư tuần sau, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Trà My trân trọng kính chào bác sĩ Hội và quý khán thính giả.